Bây giờ kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ 17 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ 3, Một Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Tôi ngó quanh, không thấy vợ chồng ông dược sĩ trong liều nên không úp mở nữa. Sáng ra, cô không e lệ tí nào cả. Cô nói, cầu rừng vẫn chưa sửa được, đêm qua lại có kẻ cướp. Ban ngày, máy bay Mỹ đến liên tục, anh không đi được đâu, để tối hãy đi.
Mệt như, lại còn ăn bánh ú, chắc mệt dữ há, ú o hay ú nguyên.
Ngược lại anh ạ, à, tôi không thấy mệt gì cả, cứ như là không không ấy.
Có hát lì hát lại điệp khúc không?
Ê, không hát điệp khúc, nhưng bản nhạc có ba đoạn chính đàng hoàng. Mỗi đoạn hát xong, nghỉ xả hơi bằng một bát chè xanh, rồi lại hát. Hát xong đoạn ba, cô em tát vào má tôi mắng yêu.
Ê, thế mà hồi ở nông trường, cứ ra cái điều đạo đức, người ta nhìn lại cứ lờ ra, lạnh như tiền ấy.
Tôi bảo, ai em có thằng cu đeo sau lưng, nếu anh động tới em, nó khóc rin lên thì làm sao? Cô em bảo, em tống nó đi hồi em mới vô nông trường đấy.
Hèn gì ở Thanh Hóa, dân nào bảo là một sư đoàn Nam Bộ uống rượu bằng 1 triệu dân Thanh Hóa. Còn anh đội thì khỏe như dâm, đánh 3 gián liền, không bỏ dở gián nào, quả danh bất hư truyền.
Hoàng Việt cười nói. Nhưng mặc dù cô em cầm chân, chắc có 3 đào đi nữa, cũng không dìm được anh đội miền Nam, nàng khóc anh ạ. À. Nàng nói, em đã cho anh trinh tiết của em, nhưng em không ân hận, em biết anh không bao giờ trở lại đây nữa, nhưng em vẫn tội nguyện vô cùng. Tôi nói, anh sẽ trở lại đây đón em cùng về Nam với anh. Nàng lắc, em không đi đâu. Tôi mới hỏi, tại sao? Vì anh không bao giờ giữ lời hứa, người Nam không yêu người Bắc, chỉ có người Bắc yêu người Nam thôi.
Tại sao?
Người Nam bộc trực và nồng nhiệt, người Bắc khéo léo nhưng xảo quyệt. Hai vợ chồng giống tính nhau không sống được với nhau.
Có chăng cũng thủ thế.
Tôi tưởng cô gái mộc mạc chỉ biết yêu đơn giản thôi, chẳng ngờ có nhận xét lạ lùng đến thế. Mà quả thật vậy, tôi biết nhiều cô gái miền Bắc lấy chồng Nam Bộ lớn hơn mình 15-16 tuổi mà vẫn hãnh diện và có hạnh phúc.
À, bị chúng níu áo rồi, mày làm sao giải cho thoát?
Tôi chỉ hứa, hứa theo kiểu lãnh tụ hứa với chúng ta, đại khái tập kết 2 năm, tổng tuyển cử thống nhất đất nước trở về.
À, tội nghiệp con nhỏ, bị mất trắng 3 bàn hả?
Thì đành thôi, tại cô em khiêu chiến, chứ tôi đâu có bụng gì. Tôi đang ngủ ngon, bỗng trở mình thì đụng làn da lạ lạ, và hương tóc lẫn hương thơm, nồng ấm rất thần tiên. Tôi tấn công như mái, trong cơn say, như trong mộng vậy.
Chà chà, thôi đi ông nội, mộng gì mà hát đến 3 đoạn. Chắc là sáng bữa đó, đạp xe lên đường, dây xích nghiến có két, ổ đạn khua như xe 3 gác hả?
Không sao cả, tôi đạp như bay ấy mà.
Ê, chút tí nữa, ẩm một em Huế chính gốc Xô Viết Nghệ An đem về xứ, nói toàn dấu nặng, nghe mệt điếng hồn he.
Dấu nặng, nghe cũng êm tai chứ anh.
Ừ, vui lắm.
Hoàng Việt bật cười rồi tiếp.
Để tao kể cho chuyện cái dấu nặng cho mày nghe, về cái dấu nặng, nghe êm tai. Hồi tao ở chiến khu D, bị ruồng bố liên miên, nên ở trên chủ trương quân sự hóa cơ quan, phòng chính trị được tổ chức thành một đại đội lính cậu, đại đội do một ông Huế Nghệ chánh hiệu Nai Vàng tên Vũ Sơn làm đại đội trưởng. Buổi sáng nào cũng thức dậy, 4 bộ phận tập hợp thành 4 trung đội hàng dọc, đại đội trưởng Vũ Sơn đứng trước hàng quân dõng dạc ra lệnh.
Các trung đội 1, 2, 3 bộn kiểm điểm quân sổ sống, báo cáo.
Lần lượt các trung đội trưởng báo cáo. Khi các trung đội báo cáo xong, đại đội trưởng lại quát:
Trung đội nào đủ rồi thì cho về chạy, trung đội nào chưa đủ đứng đó, trung đội về chạy xem có anh chị nào bệnh khổng.
Trừ các anh Huế Nghệ còn kỳ dư thì Nam lẫn Bắc đều cười rộ lên. Đại đội trưởng không biết chuyện gì càng quát to: Đủ rồi thì về chạy, lấy lại cái sản xuất. Chỉ riêng những trung đội chưa đủ
thì đứng lại đó chờ anh em ra đủ đã. Hãy về trại sao?
Mọi người bịt miệng cười, riêng các bà thì đỏ mặt tía tai. Một anh nam kỳ giọt miệng.
Đu rồi mệt lắm đại đội trưởng ạ, không đi sản sức nổi, cho nghỉ một bữa.
Đại đội trưởng gắt. Tự rãi, các trúng đội tự động kiểm điểm lái trái. Hệ trúng đội nào đu rồi thì cử đi sản sức, không cần lệnh đại đội nữa, rõ chưa nào?
Rõ, hễ rồi thì đi cuốc đất, chưa rồi thì đứng đó chờ rồi mới đi.
Cả đại đội cười ì ì như vỡ chợ. Ông đại đội trưởng ngơ ngác không hiểu lý do gì. Mãi về sau, khi rõ ra cái dấu nặng đã thành trò đùa khắp cơ quan, và ông đại đội trưởng hạn chế việc tập hợp toàn đại đội, nhưng lại xảy ra chuyện dấu nặng khác. Chuyện nước mắm đổ lộn mỡ. Ông đại đội trưởng là Huế Nghệ, rồi anh nuôi cũng Huế Nghệ. Hồi đó mỡ heo rất hiếm, bữa cơm nào có tí mỡ pha với nước mắm thì môi người nào cũng láng béo béo. Anh nuôi đứng trước ba quân hãnh diện tuyên bố: hôm nay thay vì muối muôn năm, anh em được chơi nước mắm đổ lộn mỡ. Từ tiếng lộn mỡ, anh em lại bỏ một dấu huyền, thành ra anh em được ăn nước mắm đổ của mỡ. Bữa nào ăn muối, anh em lại hỏi: chừng nào có nước mắm đổ của mỡ cho anh em xơi đây nuôi? Anh nuôi: nước mắm đó béo phải biết.
Hoàng Việt cười. Dấu nặng nghe êm tay chưa? Tôi hỏi: anh húp được mấy lần?
Mấy lần mà nói.
Dạ, bây giờ có mỡ để mình đổ nước mắm.
Ê, ngã mặn hả các cha?
Ông dược sĩ từ dưới suối đi lên vuốt đuôi. Chuyện nước mắm đổ lộn mỡ đó báo động cấp 2 về sự bất đồng ngôn ngữ. Để tôi kể cho hai ông nghệ sĩ câu chuyện báo động cấp 1. Bà xã tôi còn ở dưới suối giặt giũ lâu lắm. Tụi mình thừa cơ hội này mà tiếu lâm cách mạng một bữa. Ông dược sĩ bỏ hai bọc ni lông nước vĩ đại xuống đất, rồi rề lại ngồi bên Hoàng Việt, xoắn ngôi giả gạo của ông ta và nói:
cái vụ này không phải là nghề của anh, đưa cho tôi.
Rồi tiếp, hồi mới ra Hà Nội, tôi bị đầy vô y tế tỉnh Hà Tĩnh, một cái ti nhỏ bằng cái bẹn con nít. Công tác ở đây 2 năm, chẳng thu thập gì được một kinh nghiệm hoặc kiến thức nghề nghiệp gì, nhưng tôi có nghe được một chuyện thiệt là ngộ. Số là ở ti y tế tỉnh có một nữ bác sĩ mới ra trường. Một hôm, có một cặp vợ chồng nam bộ tập kết đến. Anh chồng vào phòng trình bày với bà bác sĩ như sau:
không biết tại sao tôi cứ địch liên miên không ngưng được, cứ 15-20 phút lại một phát. Vợ tôi á thì nằm bên cạnh không chịu nổi, phải bỏ đi. Không tin, bà hỏi vợ tôi xem có đúng không.
Bà bác sĩ đỏ mặt tía tai nhưng cũng gượng cười, mời bà vợ vô xác nhận. Bà vợ cũng khai thật như vậy.
Đàn ông nhà tôi địch liên tục bà bác sĩ ạ, tôi không có ngủ nghe gì được. Mà bà bác sĩ có thuốc gì ngừng bớt lại không? Nếu cứ thế này thì tôi ốm mất.
Bác sĩ nói: anh ấy thường bữa ăn những món gì?
Chị vợ đáp: dạ thì công cơ quan đâu có gì cho lắm, cho nên tôi mới mua đậu phộng rang mặn để trong hộp ghi rô, mỗi bữa ăn xúc ra vài muỗng thêm với thức ăn.
Vậy còn tệ hơn nước mắm đổ lộn mỡ hả?
Tôi giọt miệng hỏi. Đâu có tệ gì, mà ba bác sĩ đã chắc mẻm là phát hiện ra một phương thuốc mới cho nhân dân, nhất là mấy ông bộ chính trị già cúp rồi mà còn ham hầu non. Bà bảo anh chồng, đấy là vấn đề sinh lý lẫn tâm lý, vậy ta phải dùng khoa tâm lý lẫn thuốc men, nhưng phải lấy tâm lý làm chính. Đồng chí có biết cụ Hồ Chủ tịch yếu đôi mắt, Hồ Chủ tịch tập nhìn vào bóng tối để tự luyện nhãn lực hay không? Và phương pháp này đã thành công. Bây giờ Hồ Chủ tịch đã có cặp mắt sáng vô cùng. Về bệnh của đồng chí nên tự chế. Khi muốn cái vụ đó thì đồng chí nên tự bảo thầm là không nên làm thế nữa. Chẳng những có hại sức khỏe cho đồng chí mà còn có hại sức khỏe cho vợ của đồng chí. Như vậy năng suất công tác sẽ xuống thấp, sẽ có ảnh hưởng cho việc đấu tranh thống nhất nước nhà.
Hòa bình thế giới nữa chứ.
Hoàng Việt thêm vào.
À, 4 ký lạc bằng ký thép mà.
Bà bác sĩ không cho thuốc men gì cả, mà bảo anh chồng về thi hành phương pháp đó. 3 hôm sau trở lại khám. Hôm sau, có một cặp vợ chồng người Bắc đến khám. Ông chồng thú thật là mình yếu sinh lý, không thỏa mãn được bà vợ. Anh ta còn thú thật rằng, khi ở nhà trọ hợp tác xã, anh có nghe qua tấm dích cót thưa thớt hai vợ chồng, một anh cán bộ cãi nhau, người vợ than phiền. Anh địch gì mà địch không nghĩ vậy anh, chơi cho nổi. Vậy mà ai chơi cho nổi?
Bác sĩ bảo anh nghỉ ăn đậu phộng, mà anh không chịu nghỉ, thế anh vẫn bệnh nào tật nấy. Mai tôi đem quăng cái hộp đậu phộng, thế là anh dứt cái vụ ấy ngay. Kể xong câu chuyện đó, bệnh nhân nhờ bác sĩ xác nhận xem đậu phộng có phải là củ lạc ở xứ ta không, và có phải lạc rang chữa bệnh yếu sinh lý một cách hiệu quả không. Ba bác sĩ gật đầu lia lịa và ghi liền một đơn thuốc, mỗi ngày cung cấp cho bộ phận tiêu hóa 2 thìa vung lạc rang mặn liên tục trong 2 tuần lễ khám lại. 2 tuần lễ sau, bệnh nhân đến báo cáo kết quả không mấy gì lạc quan. Bác sĩ gia tăng liều lượng gấp đôi. 2 tuần sau lại đến, vẫn không lạc quan. Bác sĩ lại gia tăng gấp 4. Lần thứ 2, không đợi đến tuần sau, mà chỉ hôm sau, vợ bệnh nhân tới than thở, anh ấy nằm mẹp, không dậy nổi. Bác sĩ mới gắt, cái gì mà quá lố điều không tốt cả, phải biết tự chế lấy mình chứ. Tôi đã cho liều cực mạnh, nên anh ấy ham hố cái vụ kia quá mức, kế hoạch cho nên bây giờ mới ngóc đầu dậy không nổi chứ gì. Nếu anh ấy điều độ như mấy ngày đầu, vậy thì đâu có đến nổi. Vợ bệnh nhân mới nói, mấy ngày đầu, anh hoàn toàn kế hoạch gia đình, cũng như cơ quan, hoàn thành kế hoạch nhà nước vậy ạ. Thấy không, 500%, bà bác sĩ suýt kêu lên vì mừng rỡ, nhưng sực nhớ lại, 500% của cơ quan là báo cáo ma, nên tóp kịp lại và gắt. Vậy, 3 cái củ lạc không ra cái củ, gì ráo à? Dạ, ảnh toàn đánh giấm ạ. Ôi giời ơi, bà bác sĩ kêu lên, thằng cha Nam Bộ hại tôi rồi, đánh giấm, không nói đánh giấm, mà nói là điệt có chết người không, mà cho tôi là tôi chưa báo cáo sáng kiến lên Bộ Y tế, chứ nếu tôi nhanh nhẩu, đoán thì tôi bay chức rồi. Xin mở ngoặc bà bác sĩ ơi, bà chớ có ngây thơ, dù bà đã tìm ra cái sáng kiến lạc rang kia nữa thì chỉ có các lão, Bộ Chính trị cũng không có dùng đâu. Các lão có giấy bò Mông Cổ và xâm Triều Tiên, cũng như năm nay 1989, các lão hô hào nhân dân ta uống nước tiểu để trị bệnh, nhưng các lão và dòng họ thì xài thuốc Mỹ, thuốc Tây, múc mùa cu xanh thôi. Xin đóng ngoặc. Ông dược sĩ kể xong thì buông hòn đá cuội dùng làm chà giá gạo từ nãy giờ kêu. Ai, ngôn ngữ bất đồng, kẻ nói dấm, người hiểu ớt, làm thế nào thống nhất đất nước được? Tôi cười. À, thì cả 2 thứ đó cũng bỏ chung vô, nước mắm đổ lộn mỡ cả chứ gì. Cả bọn cùng cười. Hoàng Việt ngẫm nghĩ một chút rồi nói, tao đang nghĩ xem bên Bulgaria có thể dịch ra cái chuyện đó của mình không.
Cái sự đó bên Bulgaria gọi là gì anh Bãi?
À, tao đâu biết.
Ở bên đó lâu nay, vậy mà anh không biết cái tiếng phổ thông đó sao? Vậy mỗi khi anh dắt mấy em vô rừng nhậu picnic rồi đi tới cái sự đó, anh mới nói làm sao?
Ê, đâu có nói bằng mồm nữa, mà nói bằng tay bỏ ngón soi đô mì chứ mày.
Có lẽ ông dược sĩ ở gần bên vợ luôn, nên phải giữ mồm giữ miệng, và có cả một bầy tiên nữ đi theo, nên càng giữ đạo đức. Bao nhiêu tiểu lâm y tế đều bị ém chặt trong dạ dày, kỳ này gặp các nhà nghệ sĩ tha hồ ngã mặn. Ông ta hăng hái tiếp,
còn một chuyện nữa ác lắm.
Chuyện anh đội miền Nam ơi, giúp em tí, chứ gì? Tôi cười lăn ra, ha, tưởng chuyện gì, chớ chuyện đó chắc tôi đã ghi sổ tay rồi, đâu kể nghe coi có giống hồng. Thì cũng đại khái, đó là hên như cô nông trường của mày chứ gì, thằng cu con hoàn thành kế hoạch 500%, bỏ chi tiêu nằm trơ trơ mà chạy làng. Dần tiếp, nhưng mai cái đó có anh đội miền Nam.
Được điện khẩn về ghé qua, phải không?
Nàng ta kêu, anh đội miền Nam ơi, giúp em tí. Thế là anh đội tiến vào, cái chỉ tiêu vàng nhấn răng, muốn chết tao cho mày chết, nào.
Bà gián không bỏ dở gián nào.
Ba thằng đang cười thì có tiếng từ dưới suối vọng lên. Anh Văn ơi, giúp em tí. Bọn này lại cười ầm lên vì đó là tiếng của chị Phụng. Tôi bảo Vân, ê đi xuống giúp vợ mày đi, đặt kế hoạch nhanh lên nhé, đừng đứng lên nào. Không đạt nổi đâu cha non. Dân giúp em tí mang đồ lên liều, nào nước, nào quần áo ướt tùm lum lề đề. Chị Phụng trách yêu chồng. Anh bảo anh lên rồi trở xuống liền, sao ở trên này lâu thế, em đợi mãi. Mà nó có giúp chị tí nào không? Dạ có ạ, ảnh giúp nhiều chứ ạ. Tôi và Hoàng Việt cười ngặt nghẽo. Hoàng Việt nói,
ê thím biết tại sao nó ở trên này lâu vậy không?
Chắc ảnh uống trà với các anh chứ gì.
Không, nó mắc rang đậu phộng đó chị ơi.
Đậu phộng ở đâu mà có? Tôi và Hoàng Việt cười ầm lên. Chị Phụng không hiểu chuyện gì. Dân nói,
à, hộp đậu phộng lương khô của mình đấy em.
Chị Phụng gật đầu, ừ phải rồi, đem ra cho mấy ảnh uống trà đỡ đỡ.
Ủa, vậy chú Dân có món quý đó nữa sao thím?
Hoàng Việt hỏi.
Có chứ anh, đeo dính trong lưng mà. Anh ấy bồi dưỡng bằng hộp đậu rang đó.
À, mỗi ngày chú uống mấy thìa dung?
Dạ, đậu phộng mà, đâu có uống được anh.
À, tôi nghe ông dược sĩ nói, đó là thuốc quý, bác sĩ nào viết to cho chú ấy vậy thím?
Bác sĩ nào đâu anh, ảnh tự cho to ảnh đó chứ.
Dân cười. Anh mới vừa kể cho các ông anh nghe xong cái vụ ba bác sĩ ở Hà Tĩnh. Chị Phụng đỏ mặt và quay đi. Ê, hết chuyện ngồi sau anh kể chuyện đó, các ảnh ngạo anh cho coi.
Nhờ liều của ông dược sĩ kín đáo nên chị Phụng nấu cơm bên trong, khói ít bay lên. Cơm xong, Dân bắt đầu nấu cao khỉ. Hai cái nhà máy nghiền gạo đã hoàn thành kế hoạch, bột gạo rây rắc tùm lum trắng một vùng đất sỏi, cả hai đều phòng tay. Dân nói, vợ tôi có thể làm bánh chiều nay ăn chơi.
Bánh gì?
Bánh bèo, bánh bò, bánh lá, bánh xếp, các thứ bánh làm bằng bột gạo, kể cả bánh xèo.
Bánh xèo?
Tôi reo lên, chị cho ăn một bữa bánh xèo đi. Nhưng mà tôi giật mình rút lại ý kiến. Ừ, ở đây đâu có phải là vườn cò hoặc ông dèo Cần Thơ mà chị làm được các món đó. Làm sao có chảo, mở đào đâu ra, đâu có nghệ để pha bột.
Dân xua tay, mày đừng có lo, tao có cả.
Trời đất, ăn một miếng bánh xèo giữa Trường Sơn này còn hơn ăn Yến Ngọc với Ngọc Hoàng nữa đó. Vừa dứt lời thì anh Giao Liên tới. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ anh ta, một anh chàng gầy như những chàng Giao Liên khác mà tôi đã gặp từ làng Ho tới đây. Nhưng anh chàng này lại mang giày bata, loại giày mà quân đội nhân dân Việt Nam dùng ở Hà Nội khi duyệt binh. Anh ta nói,
trận bom đêm qua, tôi tưởng vừa chết vừa bị thương trên 20 người, nhưng các đoàn báo cáo tổng cộng lại trên 30, hiện đoàn đang đi tới tìm người mất tích của họ.
Tôi giật miệng hỏi, hồi nào tới giờ mình có bị trận nào như vậy không hả đồng chí?
Anh Giao Liên nói, đây là lần thứ nhất.
Thứ này không đề phòng được.
Trời, kêu ai nấy dạ thôi, đang ngủ chết luôn, không biết gì hết. Anh ta nói tiếp, chúng tôi yêu cầu mỗi một đoàn cho một vài người đến tiếp với chúng tôi thu dọn chiến trường. Ở đây ai trưởng đoàn?
Tôi ạ.
Dân đáp,
đoàn đồng chí có bao nhiêu người?
12 người, nhưng toàn là nữ giới. Chỉ mình tôi là sồn sồn đây thôi.
Các bà thì làm gì được?
Không sao, tôi xung phong, tôi là bác sĩ.
À, thế thì hay lắm, đồng chí cứ lại đặng trạm kia.
Trạm nào? Trạm cứu thương à?
À, không có trạm nào cả, lại đặng chỗ thương binh tập trung chờ cứu thương.
Ở đây không có trạm xá, trạm xiết gì hết sao đồng chí?
Một cuộn băng còn không có nữa cho trạm xá. Người ta bị lùa vô đây là tự túc sống, tự túc chết.
Đồng chí xem, tất cả tài sản trang bị của một tên Giao Liên, tôi đi đâu cũng mang dính theo người, có thế này thôi. Trước tình thế này, tôi giải quyết cách nào, tôi chỉ trốn, nếu không, họ đánh tôi, họ đã dọa bắn tôi rồi.
Tại sao đánh?
Họ điên, họ đánh bại vậy thôi, đồng chí là bác sĩ thì hãy đến đó giùm đi, tôi không dám trở lại, họ hạch sách đủ thứ, tôi không có thứ gì, họ nổi sùng lên.
Rồi có chuyện thì ai dẫn đường?
Tôi ở lẩn quẩn quanh đây thôi, chứ có dám đi đâu. Tôi cũng còn trách nhiệm với các đồng chí mà.
Hiện giờ có chừng bao nhiêu người ở đây?
Cứ đến ào ào, tôi đâu có biết.
không có kiểm điểm quân số gì hết, rồi làm sao đồng chí biết ai còn ai mất? Cái đó tôi không chịu trách nhiệm. Hoàng Việt xen vào.
À, rủi có vài người đau đi không kịp đòn, bị rơi lại sao, rồi đồng chí làm sao?
Đâu có làm sao, rủi lạc hoặc đi theo không kịp thì ráng chịu. Dân nai nịch và quải túi lên vai. Tôi cũng đi theo cho biết, lâu quá mới thấy hô bồm. Hồi kháng chiến chống Pháp, tôi thấy được chục rưỡi lần. Khi máy bay leo thang ra miền Bắc thì tôi thấy dấu đạn rocket lẫn hố bom, nhưng hố nhỏ thôi. Bây giờ hố to gấp 3 lần cái hố mà tôi thấy ở Vinh, và không phải một cái, 6 cái liền. Cách một khoảng lại 5-6 cái liền nữa. Cái gì có thể còn được, xin mở ngoặc, dù cái đó là sắt đá đi nữa, xin đóng ngoặc. Ở khoảng cách giữa hai chiếc hố với nhau, sức hủy diệt thật kinh khủng. Một vùng đất trống rộng được khai phá giữa rừng đêm qua bằng bom. Trong nháy mắt, nơi đó trước một phút là rừng cây với tàn lá bịch bùng, mặt trời không rọi thấu đất, là bếp lửa, là cơm nước, là trò chuyện, là nghỉ ngơi, là mơ tưởng quê hương. Sau tiếng ầm, tất cả không còn gì ngoài cát bụi, cây bật gốc, đất đào thành hố, đất nghiền thành cám, thịt xương cũng tan như bụi. Cố nhiên rồi, nhưng những ai, vì sao, cha mẹ vợ con ở miền Nam trông chờ, 2 năm, không thấy, 10 năm vẫn không thấy và không bao giờ thấy, cũng không bao giờ biết được tại sao người ta đi không trở về, sẽ không có một mẫu giấy nào báo tin. Chính những kẻ chủ trương đẩy họ vô đây cũng không có sổ sách nhật ký của một anh đồ tể của lò sát sinh. Họ lùa vô đây đông quá, số triệu ai đếm nổi, nhất là tất cả đều đổi tên, ai mò ra cho gốc được. Khi tôi vừa trông thấy chỗ tập trung thương binh, tôi bảo Vân.
Mày ở đó làm việc, tao về liều.
Tại sao?
Tao không chịu nổi.
Mùi tánh à?
Không phải, chính là sự bi thảm.
Nghề của tao là thế đó.
Mày trở lại thời kỳ 20 năm trước, cắt tay chân thương binh bằng cưa thợ mộc.
Bỏ Vân ở lại, tôi quay về, vừa đi vừa nhắm mắt, vấp ngã, mở mắt, bò càng qua những thân cây, những hố bom, đất đen như than. Về đến nơi tôi mắt võng nằm ngay, mắt nhắm tít, cố xua đuổi những gì mắt tôi đã chụp được, toàn một bức tranh máu. Bữa bánh xèo dự định đã tan trong ý tưởng, chỉ có bữa cơm chiều lạc lẽo. Tối mịt, Dân mới về, hắn đứng ngoài liều gọi vợ.
Em, Lục đưa cho anh cục xà bông.
Cần chai cồn không?
Cồn đâu cho đủ.
Chờ cho Dân tắm rửa xong trở lên liều, tôi mới vào, hỏi,
bao nhiêu?
Ai mà biết được,
mày băng bó bao nhiêu người?
Từ đó tới giờ, không có gì hết, xé chăn màn làm băng, chặt cây rừng cặp nẹp xương gãy.
Có nghe tin đoàn thằng Cao không?
Không,
nhiều đoàn bay gần hết.
Rồi giải quyết số chiến thương thế nào?
Không biết, cứ để đó cho họ rên, một số lớn sẽ không qua khỏi đêm nay, một số khác, vài ngày sau thì chết nếu không đưa kịp đến bệnh viện.
Đưa bằng gì? Khiêng, ai chịu trách nhiệm? Giao Liên, mà Giao Liên không nhận trách nhiệm đó. Và chỉ một thằng là tao, làm gì được, nó trốn là phải trốn.
Ngưng một lúc.
60 quả bom mày ạ,
Dân nói.
Mày đếm à?
Mày chả bảo thế.
Ai?
Tụi chết hụt.
Chôn cất thế nào?
Ai chôn?
Biết đâu, chứ không còn ai chôn cất gì hết à.
Đâu còn ai ở đó mà chôn cất.
Rồi để vậy hay sao?
Tao biết trả lời cho mày thế nào. Ai còn sống đã bò lê đi hết ráo rồi.
Nói xong, Dân móc túi quần, đưa cho tôi một cái bóp, bảo, đây là cái bóp của tao lượm được. Rồi rút lên một túi quần một xấp giấy, nói, đồng chí này bị đứt mất một cánh tay, cánh kia còn dính da. Tao dùng dao mổ cắt tiện như đồng đội chặt tay La Văn Cầu trong chiến dịch biên giới. Máu đã ra nhiều quá, nếu tao đến sớm thì có thể kịp, tao băng bằng cái áo của tao. Anh ta còn tin, nhưng nói hết ra tiếng rồi, môi mấp máy và đầu gục gặt ngực xuống ngực. Tao đoán chắc anh ta muốn tao móc đồ trong túi áo anh ta ra. Tao móc sấp thư giấy máu, liếc qua, thấy chữ Biển Bạch ở dưới cuối tờ giấy. Tao hỏi, nhà ở Biển Bạch hả? Anh ta gật. Tao hỏi, có vợ con gì chưa? Anh ta lắc. Tao hỏi cha mẹ còn đủ không? Anh ta gật. Tao nói, để tôi giữ mấy lá thư này,
Khi về tới trong Nam, tôi tìm cách nhắn tin giùm cho, anh ta khe khẽ mà nước mắt ròng ròng. Dân cũng nghe nghẹn ngang, không nói nữa và kêu chị Phụng lấy cơm ra ăn. Tôi không ăn được, bỏ về võng nằm, lấy đèn pin bấm lên và dở chiếc bóp ra, một tấm hình bán thân gắn ở ngăn đầu. Tôi kêu lên, Hoàng Việt nằm im từ lúc dân về tới giờ, nghe tiếng kêu của tôi, bèn hỏi,
Ê, lại một thằng quen thăng thiên hả?
Anh có nhớ lão tá đi lậu không?
Nhớ, nhớ chở.
Cái lão đen đen, trán hói hói, anh nhớ không?
Mấy chả đi đổi chó đổi gà trong làng khu eo đó mà.
Rồi sao?
Đây là cái bóp của chả. Trời đất, sao mày biết chả? Cái đó là của chả. Hình chả đây nè, ảnh chụp mang lon đại quý.
Hai đứa im lặng, tôi xếp bóp lại tắt đèn. Cái chết đến thật là trống vánh. Đáng lẽ mấy ông đi tuốt rồi, nếu không kẹt đường thì đâu có bị bom trộm. Bôn ba về xứ chẳng ngờ lại nằm giữa đường. Ở mấy trạm trước đây có một ông già 55 tuổi đặc kiệt sức mà cũng nằm lại trong một cái hố cặn sát và không đủ bề dày cho ông, đào bởi những cánh tay rủ riệt. Nhưng ông hãy còn được vùi dập ấm áp hơn nhà quân sự này. Ai biết được thịt xương ông bay về hướng nào, hay văng mắt trên cành cây ngọn cỏ nào, có thánh thần mới biết. Khi tôi đến đơn vị công binh của ông ta, đón ở bến Phà Lược, gần đền Vua Lê ở Lam Sơn, để tìm tài liệu và truyện những tiếng nổ ngầm, nói về chiến công đánh sập cầu Bến Lức trong cuộc kháng chiến chống Pháp Nam Bộ, tôi được ông chỉ huy này ưu đãi vô cùng, muốn gì cũng được cả, kể cả ăn uống chung mâm với ban chỉ huy. Lúc đó ông đã ngoài 40 và chưa có vợ con gì. Đi kháng chiến hồi 45, lúc 22 tuổi, hòa bình 32. 10 năm trên đất Bắc, gió bất mưa phùn, gã thanh niên đã trở thành ông già lốm đốm tóc bạc. Có một lần đánh bạo hỏi cô gái địa phương, liền bị từ chối thẳng thừng. Ông ta cũng nói trắng trợn ra, về Nam kiếm ổ nào để đổ, hút một cái, chớ con gái hết ưng mình rồi. Có lần tôi nói cho ông ta biết là gái quê mình chờ dân tập kết về đón cả hai tay và sẵn sàng trừ cho 10 tuổi, nghĩa là ông còn thanh niên, mới 32 cái xương xanh. Ông cười khè khè,
tụi nó nói vậy thôi, chứ khi mình về, tụi nó kêu bằng bác. Bây giờ, cả mộng hốt ổ cũng không thành, sống cô đơn, chết cũng cô đơn.
Tôi được cậu giao kết, giao kỳ cho kỹ vật của một thằng bạn ở trạm ngoài, bây giờ vô đây lại thêm một món nữa. Từ đây về đến nơi còn bao nhiêu loại kỹ vật như thế này, hay ngược lại, một người khác cũng sẽ lượm được cái bóp của tôi. Không ai bảo ai, những người đi trên đường này đều ghi rõ tên mình, địa chỉ bố mẹ hoặc vợ con sau lưng tấm hình của mình, hoặc trên một mảnh giấy, còn cất kỹ trong bếp. Trong bóp. Tôi cũng thế, khi từ giã Hà Nội thì chưa làm, nhưng sau vài cơn sốt thì tôi làm việc đó một cách rất cương quyết, không đợi tới bây giờ. Dân ăn cơm xong, tôi hỏi, mấy giờ rồi mày? Chị Phụng giơ tay lên bấm đèn pin và kêu, ủa, sao bây giờ mới có 2 giờ?
Đồng hồ của chị là loại ô tô mà lắc chắc. À, sách mát đâm ba nha, đó mày,
dân cười hóm hỉnh.
Sách mát gì kỳ vậy?
Chị Phụng lắc lắc đưa lên tai mà nghe, nghe rồi nói, chết cứng rồi. Chị mở ra đưa cho dân xem. Dân lắc lắc dằn dặn, nhưng vẫn lắc lắc. Rồi thốt lên, thôi đúng rồi, bom nổ chấn động, hỏng trục gió. Hôm sau giao liên tới, bảo dời địa điểm, vì có mùi, anh ta lắc đầu, nguy quá, không biết chừng nào mới xong soi đường xong. Ở tràn lan thế này, nó chơi một phát nữa thì rụng hết. Đi đâu đồng chí?
Kỳ này, tôi phải cho đóng xa suối mới được.
Sao vậy? Tụi nó biết chỗ nào có suối là có mình đóng chứ sao? Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 17 của Mạng Người Lá Rụng đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Để bước sang tập thứ 18, người đọc xin kể một câu chuyện vui. Chuyện rất ngắn. Trong một cuộc thi hoa hậu, ba thí sinh lọt vào vòng chung kết, rất ngang tài ngang sức với nhau. Vì vậy, khi ứng xử có tính quyết định đến Dương Miện, ban giám khảo mới đặt ra một câu hỏi
hơi khó khó cho thí sinh. Câu hỏi nó như sau, hãy trả lời ngắn gọn trong một câu. Theo em, cái lồng chim và cái vái khác nhau như thế nào? Kết quả như sau. Á hậu 2 đã trả lời, cái vái không có đáy, còn cái lồng thì có đáy. Cái này được 8 điểm nghe không? Á hậu 1 đã trả lời, trong lồng có con chim hót, còn trong cái vái cũng có con chim nhưng chẳng biết hót. Wow, cái này tới 9 điểm. Còn người đạt danh hiệu hoa hậu đã trả lời, mở lồng thì chim bay ra, mở vái thì chim nằm đó mà có người ngó vào. Dạ, xin cảm ơn quý vị và các bạn.